Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, câu 9 đến câu 17. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã tuân giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của Thầy, các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật tuần trước chúng ta đã nghe bài tin mừng về dụ ngôn cây nho, trong đó Đức Giêsu khẳng định người như là cây nho mà các môn đệ phải gắn liền. Việc gắn liền ấy thể hiện cách cụ thể qua việc các ông tuân giữ các điều răn của người. Bài tin mừng hôm nay lại tiếp tục mời gọi các môn đệ ở lại trong tình yêu của Đức Giêsu, cũng là của Chúa Cha, và từ đó thực thi giới luật yêu mến. Bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh những lời cuối cùng của Đức Giêsu. Người Việt Nam chúng ta vẫn gọi đó là những lời trăng trối, những lời sau cùng của người với các môn đệ. Vì thế, những lời ấy có ý nghĩa và giá trị lớn lao đối với các ngài. Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, như Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Nói cách khác, Chúa Cha đã yêu mến người, và vì vậy, người không thể không yêu mến các môn đệ. Tình yêu ấy có sức mạnh lan tỏa, không thể dừng lại nơi người. Tình yêu của Chúa Cha dành cho người đã lan tràn qua Đức Giêsu đến các môn đệ. Người mời gọi các ông hãy ở lại trong tình thương, tình yêu của người. Đức Giêsu đã không nói các môn đệ hãy ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa, nhưng đã nói hãy ở lại trong tình yêu được cụ thể hóa nơi chính bản thân người. Đức Giêsu còn mời gọi các môn đệ hãy yêu mến nhau, noi gương người đã yêu mến các ông. Người yêu đến độ coi các ông là nghĩa thiết, là bạn thân. Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy thì Thầy đã cho anh em biết. Tình yêu của Đức Giêsu mạnh đến độ người sẵn sàng hy sinh mạng sống, chết vì kẻ mình yêu mến. Như Chúa Cha đã yêu thương Đức Giêsu và Đức Giêsu đã yêu thương chúng ta cũng phải ở lại trong tình thương của người. Ngay từ ban đầu, hội thánh của Đức Giêsu là một cộng đoàn những người yêu thương. Tại đó người ta sống điều răn mới, điều răn ấy được Đức Giêsu diễn tả một cách sâu sắc qua việc người rửa chân cho các môn đệ. Người nhắn nhủ, anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Nói một cách nào đó, tình yêu của chúng ta đối với người xung quanh chính là một cách thức diễn tả tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, để ý vào thực tế của đời sống đạo người Việt Nam chúng ta, không khó để nhận ra rằng người Việt Nam chúng ta nhiệt tình và hăng hái trong việc làm tôi Thiên Chúa cho đến trọn đời. Đang khi đó, chúng ta lại quên mất rằng Đức Giêsu đã gọi chúng ta coi chúng ta là bạn hữu của người. Thử tưởng tượng mà xem, nếu chúng ta có một người bạn thân, hẳn chúng ta muốn được thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, chuyện trò với người ấy. Và như thế, khi chúng ta có bất cứ niềm vui, nỗi buồn hay gặp bất cứ khó khăn nào, chúng ta cũng muốn chia sẻ tâm sự với người bạn đó trước tiên. Cũng vậy, tương quan của chúng ta với Đức Giê-xu cũng phải cụ thể thân thiết như thế. Đức Giê-xu muốn chúng ta ở lại trong tình yêu của người, sống tương quan mật thiết với người, như với một người bạn thân tín. Chúng ta cũng nên biết rằng, Đức Giê-xu là trung gian tình yêu của Chúa Cha với chúng ta, thì về phần mình, chúng ta cũng phải trở thành trung gian tình yêu của Đức Giê-xu với người khác. Hơn cả việc gìn giữ và thiết lập mối tương quan mật thiết, chúng ta cần hướng đến một khía cạnh khác mà Đức Giê-xu đã nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay. Đó là, mỗi chúng ta phải làm cho tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa và tình yêu của chúng ta dành cho nhau trổ sinh hoa trái, nhờ đó nó tồn tại lâu dài. Trổ sinh hoa trái chính là phát huy tình tương thân tương ái. Trổ sinh hoa trái chính là phát huy chiều kích hàng ngang của tình yêu. Như vậy, một đàng, chúng ta cần phải trở thành những người môn đệ đích thật của Đức Kitô, nghĩa là trở thành những người bạn thân thiết của người. Đàng khác, chúng ta cũng cần phải trở thành bạn hữu của những người xung quanh chúng ta, nhất là những ai có điều khúc mắc, bất đồng, thậm chí đối nghịch quan điểm lập trường với chúng ta. Thực tế chỉ ra rằng, không có cách nào dễ hơn để vượt qua sự khác biệt về tư tưởng, văn hóa, quan điểm, cho bằng trở thành bạn bè của nhau. Vì chính khi trở thành bạn hữu của nhau, chúng ta mới dễ dàng tiếp cận, nhờ đó tìm hiểu thấu đáo và như thế có được cái nhìn chính xác về một vấn đề cụ thể. Trước khi chia tay nhau, chúng ta thường dành những giây phút cuối cùng để nói những lời tâm đắc. Do đó, lời từ biệt thường là những lời thốt lên từ thâm tâm sâu thẳm. Có khi nó là những chỉ thị, yêu cầu cuối cùng của người sắp đi xa. Và dĩ nhiên, chúng ta vẫn thường rất trân trọng và cố gắng thực hiện những lời này. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại lời ký thác cuối cùng của Đức Giê-xu, đó là những lời phát xuất từ tâm tư sâu thẳm của người. Đó là những ước nguyện cuối cùng của người dành cho các bạn hữu thân thương. Đó là những lời quý báu phát xuất từ trái tim người. Người muốn chúng ta là những bạn hữu, hãy chân thành đón nhận, chân thành thực hiện những ước nguyện đó. Khác với những ước nguyện sau cùng của người trần gian, lời trăn trối của Đức Giê-xu là: anh em hãy yêu thương nhau, noi gương Thầy đã yêu thương anh em, và hãy làm cho tình yêu đó trổ sinh hoa trái. Phải chăng chúng ta đã quá chú trọng nhiều đến việc đọc kinh dự lễ, đến việc tuân giữ lề luật trên mặt chữ, mà quên mất điều cốt yếu trong lời trăn trối cuối cùng của Đức Giê-xu? Hay chúng ta có quá thờ ơ đối với lời nhắn nhủ cuối cùng của người Thầy yêu dấu, cũng là người anh, người bạn của mỗi người chúng ta? Ngày Chủ nhật hôm nay, mỗi chúng ta hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ, để phản tỉnh, để hồi tâm, xem liệu chúng ta có thi hành lời nhắn nhủ của Đức Giê-xu hay không, và xem liệu người anh em của chúng ta có đang cần đến sự nâng đỡ cách nào của chúng ta hay không. Hãy nhớ lại rằng, người Thầy yêu dấu của chúng ta hằng mong muốn tình yêu của chúng ta dành cho người và tình yêu của chúng ta dành cho nhau phải sinh nhiều hoa trái, đó là những việc lành, việc tốt, việc thiện trong đời sống hàng ngày và giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.
Con dịu hiền và lạy Chúa. con tin vâng. Những đêm dài thức giấc trông chờ, vậy như tiếng Chúa yêu thương trong tâm tư một đời ngỡ ngàng đong đưa trên đài. Tay con không có gì, con chỉ là một chuỗi hư không Chúa đưa về với những ân tình. Có những lúc đêm dài chợt nghe tiếng Chúa linh ân trong không gian điền điền, con đáp lại là tiếng tin vâng. Như trong chiều hoang vắng nghe trong hồn yêu thương vỡ tràn, và hồng đồng xoa cánh con lắng nghe tiếng Chúa nhu cầu. Ngài gọi con từ mãi ngàn xưa, Chúa rất dịu tròn bước em mơ, và tình yêu gọi con dâng hiến bước theo Ngài đẹp ngời mơ ước. Lời tình yêu bừng sáng nơi vui sâu chân tròn nguyện ước chung kia, trọn đời con tựa như nên cháy bao hao cây đẹp mãi hiến dâng.
Lời tình yêu bừng sáng nơi vui.